Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Chúng sanh trong tất cả sát độ của chư Phật, tướng chân thật của nhân duyên quả báo, Ngài muốn biết những thứ này là vì cái gì đây? Là vì muốn xây dựng, Ngài muốn vượt hơn bản mẫu làm bổ nguyên thủy của tất cả sát độ của chư Phật. Cho nên cực lạc thế giới chẳng phải bỗng không tưởng tượng mà thành tựu, mà là sự tập hợp đại thành của những gì tốt đẹp của tất cả chư Phật sát độ, những cái tốt đẹp của mười phương chư Phật thế giới, Phật A Di Đà tất cả thảy đều chọn lấy, còn những gì không tốt thì tất cả đều chẳng cần, tất cả đều xả bỏ. Ví dụ như nói trong tất cả chư Phật sát độ có tam ác đạo, có lục đạo luân hồi, Ngài chẳng cần những thứ này là phiền phức, Ngài chẳng cần. Trong tất cả chư Phật có những thứ thù thắng nhất, tốt nhất, Ngài tất cả đều chọn lấy. Điều này thật tại mà nói là vô cùng hợp lý, hợp tình, hợp lý. Tỷ như quý quốc Tân Gia Bà của quý vị, tuy rằng đất đai chẳng lớn, nhưng nhân dân Tân Gia Bà, từ chánh phủ đến nhân dân, quý vị đều có trí tuệ, đều có nhãn quan đến thế giới các nước để tham quan khảo sát. Địa phương nào tốt, chúng ta đều học tập. Nơi nào con người không tốt, chúng ta đều loại ra. Thì Tân Gia Bà sẽ trở thành thế giới cực lạc ngay trên trái đất này của chúng ta. Là làm bằng cách này, chẳng phải chỉ nằm nhà bỗng không mà tưởng tượng ra. Chẳng phải như vậy, cho nên cực lạc thế giới của A Di Đà Phật là thành tựu như vậy. Điều này quả thật khiến người phải bội phục. Phương thức suy nghĩ khảo sát này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều này rất là phi thường, cũng mang đến cho chúng ta một cái gương mẫu tốt nhất. Ngày nay chúng ta tu học là chọn lấy phương pháp này. Chúng ta hãy nhìn xem kẻ khác, người ta vì sao sống hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy? Chúng ta hướng về họ mà học tập, đem cái nguyên nhân không vui vẻ, không hạnh phúc tìm ra, đem nó tiêu trừ, thì quả báo của chúng ta hiện tiền ngay. Gia đình của họ tại sao lại viên mãn? Xã hội của họ tại sao yên ổn như vậy? Chúng ta tại chỗ này học được phương pháp rồi, quả nhiên có thể y giáo phụng hành. Cái lợi ích có được ở hiện tiền thì là thù thắng không gì sánh bằng. Đây là cùng với Đức A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hành. Chúng ta lại với một trái tim thanh tịnh, một trái tim chân thành, một trái tim từ bi để cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì quyết định được thượng thượng phẩm vãng sanh. Sự lợi ích của kinh điển đích thực là vô lượng vô biên. Chúng ta để tâm trong đó, để đọc tụng kỹ lưỡng, để tư duy, đem nó dùng vào sinh hoạt thường ngày của chúng ta, thì kinh điển này mới hữu dụng vậy. Chẳng phải niệm một cách luống công, niệm một cách trống rỗng, nó đích thật hữu dụng, đích thật chắc chắn có thể sửa đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta, có thể sửa đổi cuộc đời của chúng ta, khiến cho chúng ta đạt được một mục đích như nguyện, mãn nguyện như thế đó. Phần sau đây thì dễ hiểu hơn. Nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện. Đây là chỗ chỗ ngài đều hướng về thầy để biểu minh rõ ràng lời dạy bảo của thầy nhất định phải hết lòng đi làm. Hai chữ tu tập tức là hết lòng để làm. Cho nên ngài muốn biết nhiều, hiểu nhiều, hầu tự mình ở trong đó mới có chỗ chọn lựa. Cuốn 9 xin lật kinh bản trang 20 dòng chót từ câu thứ 2 bắt đầu xem. Thế gian tự tại vương Phật, tri kỷ cao minh, chí nguyện thâm quảng, tức vi tuyên thuyết, nhị bát nhất thập ức chư Phật sát độ, công đức nghiêm tịnh, quảng đại viên mãn chi tướng, ưng kỳ tâm nguyện, tất hiện giữ chi, thuyết thị pháp thời, kinh thiên ức tuế. Phía trước pháp tạng tùy kheo, sau khi hướng về thầy của ngài trần thuật nguyện vọng của mình, tiếp theo đó là thỉnh pháp. Thầy vô cùng từ bi, biết ngài rất cao minh. Cao là nói đức cao, minh là nói trí tuệ. Người học trò này có phẩm đức cao thượng, có trí tuệ sâu rộng, càng khó có được là chí nguyện sâu rộng của ngài hiển thị lòng từ bi chân thật vô tận của ngài. Vì vậy nên liền đáp ứng lời khải thỉnh mà vì ngài thuyết pháp, vì ngài tuyên thuyết. Đến chỗ này thì văn tự so ra đơn giản hơn. Thời gian giáo học của Phật dài lâu, chỉ vài câu thì lướt qua hết. Vì ngài tuyên nói 210 ức chư Phật sát độ, bởi vì ngài pháp tạng yêu cầu Phật mới nói với ngài về sự việc trang nghiêm của tất cả chư Phật sát độ. Về mục đích của ngài là ở trong này để lựa chọn gom tập chư Phật chúng thiện đại thành để xây dựng một đạo tràng tu học trong lý tưởng của ngài. Mục đích là ở chỗ này. Trí tuệ thật là khó được, chí nguyện khó được, cấu trúc lý tưởng này của ngài lại càng khó được. Cho nên thế gian tự tại vương Phật vô cùng hoan hỷ, nói ra cho ngài vài sự việc. Phật nói đương nhiên đều là kinh pháp. Chỗ này chúng ta nên chú ý là 210 ức theo con số mà nói thì chẳng phải quá nhiều, chẳng phải con số lớn, nhưng ở chỗ này ngài chẳng cho nó là con số để giảng. Phải cho là gì để giảng? Là nghĩa biểu trưng, là biểu trưng trong mật tông 16 đại biểu cho viên mãn. Anh xem bộ kinh này của chúng ta vừa mới mở đầu, trong phần thượng thủ đại chúng, chúng tại gia cư sĩ có 16 vị chánh sĩ, hiền hộ đẳng 16 chánh sĩ, 16 là đại biểu cho viên mãn. Ngoài 16 ra, 21 cũng đại biểu viên mãn. Cho nên chỗ này 210 ức là 21 mở rộng ra, nó là đại biểu cho nghĩa viên mãn, chẳng phải là con số. Nếu là con số thì là quá nhỏ. Trong cái thế giới vô lượng vô biên thì 210 ức này có được là bao? Đây là đại biểu tận hư không biến pháp giới sở hữu chư Phật sát độ, một cái cũng không sót, là biểu trưng cho ý nghĩa này. Vậy thì cách nói này trong kinh Hoa Nghiêm có nói đến. Mối quan hệ của bổn kinh và kinh Hoa Nghiêm vô cùng mật thiết. Với cái biểu trưng này, chúng ta có thể nói bổn kinh cùng kinh Hoa Nghiêm không hai không khác. Trong Đại Trí Độ Luận cũng có cách nói này. Cho nên con số 210 ức chúng ta phải xem như biểu trưng, thì ý nghĩa mới có thể viên mãn, mới chính xác. Đây là thế gian tự tại vương Phật, có thể nói đã đem hư không pháp giới chỗ có tất cả chư Phật sát độ, trạng huấn nhân quả bên trong, đều thuyết minh tường tận cho pháp tạng tỳ kheo khéo rồi. Công đức bên trong sát độ này, nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, tướng quảng đại viên mãn đều nói rõ hết cho Ngài. Ứng kỳ tâm nguyện, tất hiện giữ chi. Tại chỗ này cũng hiển hiện ra thần lực bất khả tư nghị của Phật. Phật chẳng những đã tường tận nói rõ cho Ngài, lại còn đem những chư Phật sát độ này dùng thần lực biến hiện trước mắt Ngài, khiến Ngài tự mình nhìn thấy. Đấy chính là người xưa Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm trựa đường. Đọc sách, đây là thầy chỉ dạy đã nói với ông ta rồi. Đây tức là đọc sách, đem những tướng này hiện cho Ngài thấy. Điều này như là đi ngàn dặm đường, khiến Ngài chính mình thấy được cảnh giới này. Giống như chúng ta hiện nay du lịch, ngắm cảnh, khảo sát, chính mình đến nơi đó xem một tí, thì học vấn, kiến thức này mới là chân thật, chẳng phải hoàn toàn chỉ nghe truyền thuyết. Đây là chính mình thân hành đến để thấy được cảnh giới này. Thuyết thị pháp thời, kinh thiền ức tuế, tự tại vương Phật, dạy pháp tạng tỳ kheo, đã dạy được bao lâu rồi? Con người lúc bấy giờ thọ mạng dài, đã dạy ngàn ức năm. Vạn lần vạn là ức, ngàn ức, đây là nói thời gian dài lâu của sự học. Chỉ dạy ngài thời gian dài như vậy, ở chỗ này chúng ta nghĩ đến lời của Khổng Tử thường nói, giáo bất yếm, hội bất quyện. Tinh thần giáo học của Khổng lão phu tử chẳng mệt chẳng chán. Chúng ta ở chỗ này thấy được ngàn ức năm chẳng phải thời gian ngắn. Cho nên nếu chẳng có tâm nhẫn nại thích hợp thì sự học hành này làm sao có thể thành tựu được. Phật từ bi chỉ dạy chẳng mỏi mệt, pháp tạng phận làm học trò cũng rất phi thường, học mà không nhàm chán. Vì thời đoạn này chúng ta thấy được sự cầu pháp của Ngài Pháp Tạng, quả thật Ngài đã đắc pháp rồi. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, Ngài quả đã đắc pháp. Chúng ta lại xem tiếp phía dưới. Phía dưới đoạn thứ ba là nói cách tu hành của Ngài. Nhĩ thời Pháp Tạng, văn Phật sở thuyết, văn là nghe, thính văn, lời dạy bảo của Phật trong ngàn ức năm, nghe Phật chỗ nói, giai tất đổ kiến. Vì rằng Phật mỗi khi nói đến một vị Phật, một Phật sát, Phật đều đem cái tướng ấy hiện ra cho Ngài xem, Ngài đều trông thấy cả. Đây là thừa oai lực của Phật mới có thể nghe được rõ ràng, thấy rõ ràng, trong tâm rõ ràng minh bạch. Vậy nên mới phát khởi cái nguyện vô thượng thù thắng. Thì ra 48 nguyện nổi tiếng là có cái lai lịch của nó. Nghe nhiều, xem nhiều, trong tâm cảm xúc nhiều, đây là văn thành tựu, cũng là căn nguyên của 48 lời nguyện mai phục ẩn tàng ở chỗ này. Ư bỉ thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, tư duy cứu cánh. Chỗ này chúng ta nên chú ý đến, nơi đây có tư, anh xem văn tư phần dưới đương nhiên nhất định có tu. Đây là tam tuệ, tam tuệ của Bồ Tát. Người ta là chân dụng công, thật sự chịu làm. Thiện nhân, thiện ác là nhân. Quốc độ, thô diệu là quả báo. Nhân duyên, quả báo, tơ hào chẳng sai. Thiện duyên, nhất định được thiện quả. Ác nhân, nhất định được ác báo. Quả báo của thập pháp giới, tứ thánh pháp giới thì là diệu. Vì người ta tu đó là thiện nhân, còn lục đạo là thô. Cái nhân của lục đạo phàm phu tu đó là bất thiện. Tại trong lục đạo, so sánh mà luận, nếu là thiện nhiều ác ít thì sao? Đây tức là tam thiện đạo, so với tam ác đạo thì tốt hơn quá nhiều. Nếu như ác nhiều thiện ít thì là sẽ cảm được cảnh giới rất thô, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta gọi là tam ác đạo. Đây là trạng huống trong mười phương chư Phật sát độ. Pháp Tạng Tỳ Kheo tất cả đều thấy được, tất cả đều hiểu rõ. Tư duy cứu cánh, tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục, kết đắc đại nguyện, tinh cần cầu sách, cung thần bảo trì. Những chỗ này không những chúng ta hiểu rõ Tây phương cực lạc thế giới là thế nào mà có thể nói đoạn này là nói về lịch sử của Tây phương cực lạc thế giới, đồng thời cũng cho chúng ta một khải thị rất lớn. Ngày nay chúng ta muốn vãng sanh, chúng ta muốn làm đệ tử của Phật. Phật trong đời quá khứ, việc hành trì của sự phát tâm này có thể nói đều là gương mẫu tốt nhất cho việc tu hành của chúng ta, là chúng ta phải nên ghi nhớ lấy, phải nên học tập. Trong đoạn kinh văn này, cái quan trọng nhất của đoạn tiện nhất kỳ tâm, tư duy cứu cánh, đó đích thật là sau khi hiểu rõ thông đạt cái nhất tâm này, tức là chân nhân của Tây phương cực lạc thế giới, vi diệu báo độ. Do đây chúng ta cũng đã hiểu rõ cái chư Phật sát độ của thập phương thế giới này đây, nếu cùng với chỗ này so sánh thì sao? Vừa đúng là một đối chiếu rất rõ ràng. Vì tức là gì? Thập phương sát độ là tạp tâm biến hiện ra, mới có thập pháp giới tạp tâm biến ra. Còn Tây phương cực lạc thế giới là nhất tâm thành tựu, cho nên cái độ này là thanh tịnh, là vi diệu. Do Di Đà nhất tâm bất loạn mà thành tựu, mỗi một người vãng sanh cũng phải niệm đến nhất tâm bất loạn mới có thể cảm ứng, mới được vãng sanh. Vậy giảng đến chỗ này, có lẽ các bạn đồng tu đã có nghi vấn rồi, cho là nhất tâm bất loạn khó quá. Vậy giả như nếu tôi chẳng được nhất tâm, thì đời này tôi chẳng còn kỳ vọng gì sao? Đây đích thật là một vấn đề nghiêm trọng, một vấn đề thật. May thầy Đức A Di Đà đích thật là từ bi, chúng ta chẳng cần phải niệm đến nhất tâm cũng được vãng sanh. Tuy nhiên nếu tâm tạp loạn thì quyết định chẳng được vãng sanh, tối thiểu cũng phải niệm đến công phu thành một mãn. Công phu thành một mãn là thế nào? Đây là cái bờ mé của sự nhất tâm bất loạn, chưa đến, chỉ mới đạt đến một tí ti, chỉ mới có một tí hình bóng thì được vãng sanh. Điều này thì chúng ta có thể làm được. Đây chẳng phải thật sự là nhất tâm, chỉ là nhất tâm tương tự, chỉ giống một tí. Chúng ta công phu niệm Phật đắc lực, có thể đem vọng tưởng phiền não đè xuống. Người xưa có cái tỷ dụ nói đem đá đè cỏ, cái gốc chưa nhổ hết đem đá đè lên thì cỏ chẳng khởi tác dụng nữa. Có được trình độ này thì được vãng sanh. Điều này thì chúng ta mới được yên tâm. Cho nên điều kiện vãng sanh của bổn kinh nói đến, chẳng có nói nhất tâm bất loạn. Trong phần tam bối vãng sanh, kinh văn rất rõ ràng, rất minh bạch, dạy cho chúng ta yếu lĩnh của sự niệm Phật, đó là nhất hướng chuyên niệm. Câu phía trước là phát bồ đề tâm, chỉ cần nhất hướng chuyên niệm thì là được. Kinh chẳng có nói nhất tâm bất loạn. Nhất hướng chuyên niệm này thì dễ làm hơn. Trong kinh Di Đà nói đến nhất tâm bất loạn, cái tiêu chuẩn đó thì là cao. Tuy nhiên, năm xưa Thế Tôn giảng kinh A Di Đà trên phần nguyên bổn tiếng Phạn chẳng có nhất tâm bất loạn. Câu nhất tâm bất loạn này là do người dịch ra, là do ngài Kumala Thập Đại Sư dịch. Ngài dịch thành nhất tâm bất loạn khiến cho chúng ta cảm thấy khó khăn. Còn bản dịch của ngài Huyền Trang Đại Sư là trực dịch. Hiện nay bản này cũng được lưu thông rồi. Trong phần đọc bản của Tịnh Độ Ngũ Kinh, chúng tôi thu giữ trong đó, quý vị thử xem bản dịch của Huyền Trang Đại Sư thì quý vị sẽ rõ. Trong kinh không có nói nhất tâm bất loạn mà nói là nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm hệ niệm này cùng ý nghĩa của nhất tâm chuyên niệm giống nhau. Cái này thì chúng ta cảm thấy vẫn chẳng phải quá khó. Vậy thì Đại Sư La Thập có dịch sai không? Nếu như Đại Sư La Thập đã đem kinh dịch sai, Đại Sư Huyền Trang so với Đại Sư La Thập sau hơn rất nhiều năm nhất định đã đem nó sửa đúng trở lại. Đại Sư Huyền Trang chẳng có nói Đại Sư La Thập dịch chẳng đúng. Vả lại học trò của Đại Sư Huyền Trang là ngài Khuê Cơ, là truyền nhân của ngài Huyền Trang, là người học trò đắc ý nhất của ngài, có viết một quyển chú giải cho kinh Di Đà, vẫn chọn bản của ngài Đại Sư La Thập, vẫn không dùng bản dịch của thầy mình. Do đây có thể biết thầy trò họ đối với bản dịch của Đại Sư La Thập vô cùng bội phục, vì ngài dịch không sai. Vậy thì nhất tâm bất loạn là sự việc ra làm sao? Chỉ cần chúng ta ở chỗ này niệm đến công phu thành một mảng, lúc vãng sanh Phật đến tiếp dẫn. Lúc Phật đến tiếp dẫn, trước tiên là lấy ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng của Phật chiếu vào chúng ta. Phật quang vừa chiếu thì đem nghiệp chướng của chúng ta liền tiêu trừ hết, đem công phu của chúng ta nâng cao lên. Cho nên chúng ta chỉ cần niệm đến công phu thành một mảng. Lúc lâm chung vừa thấy được Đức A Di Đà thì địa vị lập tức được nâng cao lên, tăng thêm gấp bội, đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Cho nên ngài dịch nhất tâm bất loạn là không sai, dịch không sai. Giả như chúng ta tự mình thật sự dụng công, thật sự niệm đến nhất tâm bất loạn rồi, thì lúc lâm chung khi Phật đến tiếp dẫn hành, có thể đem công phu lại nâng lên, sự nhất tâm nâng lên đến lý nhất tâm. Cho nên sự gia trì của Phật vừa đúng là gấp bội của sự tự mình tu trì của chúng ta. Điều này nói rõ chúng ta tự mình dụng công là vô cùng quan trọng. Tiện nhất kỳ tâm, vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay niệm Phật phải nhất tâm xưng niệm, cũng tức là phải chuyên tâm niệm Phật. Tốt nhất đừng nên có tạp niệm, đừng nên xen tạp. Mới học đương nhiên chẳng tránh khỏi xen tạp, đều phải đề cao cảnh giác, làm cho sự xen tạp này từng năm ít dần, từng tháng ít dần. Đây tức là tiến bộ, đây tức là công phu đắc lực. Nếu như chúng ta niệm Phật đã niệm được nhiều năm rồi mà hiện tượng tạp niệm vẫn y nhiên như cũ, chẳng có cải tiến, đó tức là công phu của chúng ta không đắc lực. Vãng sanh như vậy thì là chẳng vững chắc, so ra thì khó khăn hơn. Công phu đắc lực, mình vãng sanh thì là vững chắc. Đây là sự thọ dụng chân thật. Từ chỗ này chúng ta thấy được cực lạc thế giới bí quyết là ở tại sự nhất tâm. Tuyển trạch sở dục, kết đắc đại nguyện, Đại nguyện này tức là 48 nguyện phía sau chỗ nói đến. 48 nguyện là pháp tạng tỳ kheo trong tất cả chư Phật sát độ tuyển chọn mà thành tựu. Trong chư Phật sát độ có những thứ không thù thắng, ngài loại bỏ, như ta mắt đạo thì ngài loại bỏ. Những thứ thù thắng mặt tốt và thiện thì ngài đều chọn lấy. 48 nguyện của ngài là như vậy mà có. Tinh cần cầu sách, chữ tinh này là chọn lựa, một tí cũng chẳng cẩu thả qua loa, nhất định phải chọn lựa cái tốt nhất, thù thắng nhất. Cần là cần phấn, thật lòng nỗ lực, không giải đãi, ở đó mà tìm cầu, cung thận bảo trì. Sau khi đã chọn lựa, phải có thể đem nó bảo trì mà chẳng đánh mất. Xin xem tiếp phía dưới. Tu tập công đức mãn túc ngũ kiếp. Phía trước chúng ta thấy được văn và tư, ở đây thì là tu. Tu được bao lâu mới có thể thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tu hết năm kiếp. Năm kiếp này là tinh cần cầu sách, cung cẩn bảo trì. Chữ cung thận này tức là tâm chân thành, tâm cung kính, khiến cho công đức của chính mình bảo trì mà chẳng mất. Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói, lửa thiêu rừng công đức. Chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đống lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận. Vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay. Cho nên cái này khó đấy. Thử nghĩ, chúng ta nhiều năm nhiều kiếp niệm Phật, tụng kinh, làm công đức, vừa mới nổi cơn giận thì không còn nữa, hết cả. Chờ đến sau cơn giận tiêu mất, niệm trở lại, tu tập trở lại. Nếu như trước khi anh nghe giảng nổi một trận giận dữ thì hỏng hết, công đức của anh đều chẳng còn nữa. Điều này cần phải biết. Cái đáng sợ nhất là sân giận. Chúng ta những người học Phật, những người thật sự muốn tu công đức thì tánh cảnh giác ấy rất cao, nhất định không nóng giận. Bất luận là việc gì giận khởi khiến lòng chúng ta không vui, muốn nổi nóng, anh phải cảnh giác đến. Đó là gì? Là ma chướng. Mà thấy anh đã có được công đức chẳng ít thì khuyên anh đốt đi, đốt đi. Anh thật đã vâng lời, liền đem công đức đốt mất. Nếu như anh chẳng nổi nóng thì sao? Công đức của anh vẫn còn. Bất cứ ai cũng chẳng có cách gì đem anh phá trừ. Ma cũng chẳng có biện pháp, ma vẫn chỉ là bảo tự anh đem công đức của anh hủy diệt. Chúng chẳng có khả năng. Cho nên anh có được tâm cảnh giác, ta không làm, ta tuyệt đối chẳng nóng giận, tuyệt đối chẳng nghe theo chúng, thì công đức này mới bảo trì được. Công đức và phước đức khác nhau. Phước đức cô nội nóng cũng không sao, phước báo ấy vẫn còn đó, nhưng công đức thì không thể được. Công đức vừa nóng giận thì không còn nữa. Như vậy do đây có thể biết, nếu muốn có thể thật sự cung thận bảo trì thì nhất định tham sân si mạn, phiền não, tập khí, tất cả sẽ đều đoạn dứt hết, thì công đức của họ sẽ được bảo trì. Trong Kinh Kim Cang dạy cho người sơ học chúng ta, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cho nên nhẫn nhục ba la mật có thể đem công đức bảo trì được. Anh xem, bố thí, trì giới là tu công đức, nhẫn nhục là bảo trì công đức. Cho nên nếu không có nhẫn, tuy tu công đức nhưng đều có thể bị thiêu hủy mất bất cứ lúc nào, đều mất hết. Cho nên lục độ của Bồ Tát, mỗi cái khâu của nó đều móc với nhau chặt chẽ, bỉ thử có sự quan hệ mật thiết. Đến lúc tinh tấn thiền định thì công đức của anh đã thành tựu. Đây mới hiển thị ra cái trí tuệ vô lượng. Vì ở chỗ này chúng ta thấy được họ tu đã năm kiếp, thời gian dài như vậy, ư bỉ nhị thập nhất cu chi Phật độ. Chữ cu chi là đơn vị con số thời cổ ở Ấn Độ, tương đương với Trung Quốc chúng ta là 10 triệu. 10 triệu gọi là một cu chi. Vậy 21 cu chi tức là 210 ức Phật sát. Cho nên chỗ này dùng cu chi hiển thị đây là cách biểu trưng của Mật Tông. Cho nên trong bộ kinh này của chúng ta có giáo, có thiền, có mật, có tịnh, vô lượng vô biên pháp môn đều cô đọng trong một bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này chúng ta đọc tụng tu học thì như là tất cả sở hữu các pháp môn anh đều tu hết cả. Đích thật là ý nghĩa này: công đức trang nghiêm chi sự, minh liễu thông đạt như nhất Phật sát. Đây là nói về sự thành tựu của Ngài. Chúng ta đối với sự việc trong một Phật sát thì dễ hiểu rõ, còn nói vô lượng vô biên Phật sát thì là khó. Hiện nay thì Ngài tận hư không biến pháp giới, chỗ có tất cả Phật sát đều thông đạt hiểu rõ, cũng giống như bổn quốc độ của chính mình, thông hiểu rõ ràng như vậy. Sở nhiếp Phật quốc siêu quá ư bỉ, nguyện vọng của Ngài thật viên mãn. Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc đó đích thật siêu việt hơn sát độ của chư Phật. Một đại thành tập hội tất cả công đức viên mãn của chư Phật. Việc này là nói về tu thành tựu, sự thành tựu của việc tu hành của Ngài. Thật tại mình nói cũng chẳng phải đơn giản. Chúng ta phải đem sự thật chân tướng này phải thấu hiểu rõ ràng thì chúng ta đối với Tịnh Tông mới có thể sanh ra lòng tin kiên định, sẽ không hoài nghi. Cực lạc thế giới tuyệt đối chẳng phải là sự thành tựu ngẫu nhiên. Phật Tạ Tự Tại Vương giảng kinh thuyết pháp cho Ngài hết ngàn ức năm, Ngài phát tạng chính mình hết lòng tu học, tinh cần tuyển chọn, thời gian là năm kiếp mới đầy đủ, nào phải là chuyện dễ dàng. Cho nên đây là tập hợp tất cả tướng của Phật sát trang nghiêm thanh tịnh mà thành tựu. Lẽ tự nhiên là siêu việt hơn sát độ của chư Phật, mãn được cái nguyện của Ngài. Cho nên phần sau Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối với A Di Đà Phật tán thán, nói Ngài là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán Ngài như vậy, tất cả chư Phật đều giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đều tán thán Ngài như vậy. Cho nên đây chẳng phải là một việc dễ dàng. Vậy chúng ta thấy được đoạn lịch sử này, đoạn kinh lịch này, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy đây là vô cùng hợp với tình lý, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đáng được chúng ta tin theo. Tin cách Tây phương thế giới chẳng phải Ngài bỗng không tưởng tượng ra. Xưa kia Ngài Thiên Thai Đại Sư, tức Trí Giả Đại Sư, nói cho chúng ta đạo lý của sự thông đạt cứu cánh viên mãn. Ngài Thiên Thai Đại Sư, tức Trí Giả Đại Sư, nói cho chúng ta đạo lý của sự thông đạt cứu cánh viên mãn. Đây là thiện. Tuy nhiên nếu là chấp tướng thì sao? Thì là bất thiện. Quý vị hãy thử nghĩ, thông đạt nguyên lý mà chấp tướng còn chẳng gọi là thiện, huống chi là những kẻ khác ư? Từ chỗ này chúng ta thể hội được cái tinh của sự lựa chọn của Ngài Pháp Tạng. Cho nên cái tiêu chuẩn thiện ác của Ngài chẳng phải tiêu chuẩn của chúng ta vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất hay, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. cũng đã nói đến cái chấp trước, cho thấy rằng trước tướng, trước kiến, đó là đại bệnh. Cho nên Thế Tôn trong Kinh Kim Cang mới cực lực phá trừ sự việc này. Kinh Kim Cang nửa phần trước là phá bốn tướng, nửa phần sau là phá bốn kiến. Kiến so với tướng vì tế hơn, tướng thô kiến tế. Kiến là cái niệm trong tâm. Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Nửa phần sau thì nói càng vì tế hơn. Nếu Bồ Tát có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải Bồ Tát. Cho thấy rằng chấp trước là căn đại bệnh vậy. Chúng ta trong tất cả pháp đại thừa tu học vì sao chẳng thể thành tựu? Tức là chẳng có biện pháp đoạn chấp trước. Về pháp môn này của chúng ta thì sao? Có chấp trước không sợ. Dạy anh chấp trì danh hiệu. Anh đọc đừng chấp trước những thứ khác. Chấp trước những thứ khác không được, chấp trước danh hiệu này thì được vãng sanh. Đây là chấp tướng. Những thứ khác của đại thừa không được, chấp tướng. Còn cái chấp tướng này của chúng ta thì được. Chấp tướng tức là gọi đới nghiệp vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi gặp được A Di Đà Phật, chúng ta lại phá chấp trước, lại mới ly tướng. Điều này thật đã mang đến cho chúng ta sự lợi không gì sánh bằng, khiến cho tất cả chúng sanh vãng sanh bất thối thành Phật. Là người người đều có phần. Điều này thật tại bất khả tư nghị. Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Kế nhiếp thọ dĩ, phục chỉ, thế tự tại vương Như Lai sở. Chữ kế nhiếp thọ dĩ này, tức là nói Ngài đã trải qua tu hành năm kiếp, đã thành tựu rồi. Tây Phương Cực Lạc thế giới tạo thành rồi, xong việc rồi, sau khi xong việc, phải hướng về Thầy để báo cáo. Đây là việc đại hỷ. Lại đến đạo tràng của Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Lúc đó Phật trụ thế giáo hóa chúng sanh đã 42 kiếp, cho nên Ngài đã xây dựng xong Cực Lạc thế giới rồi. Phật vẫn còn trụ thế, Phật vẫn chưa viên tịch. Lại đi báo cáo với Phật, khể thủ lễ túc. Đây là phần lễ tiết. Nhiễu Phật tam táp. Nhiễu Phật cũng là tối lễ kính, tỏ ra trò đối với Thầy quyến luyến chẳng rời, giống như trẻ con vây quanh người lớn vậy. Là lấy ý nghĩa này, tỏ ra rất cung kính. Hiệp trưởng nhi trụ, bạch ngôn Thế Tôn, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hạnh. Đây là đem Tây Phương Cực Lạc thế giới làm cho thành tựu. Điều này chẳng cô phụ Thầy chỉ dạy trong ngàn ức kiếp, chẳng cô phụ mình tu trì năm kiếp đã thành công. Đây là công đức viên mãn. Phật ngôn thiện tai, kim chánh thị thời, nhớ ân cụ thiết, lệnh chúng hoan hỷ, diệt lệnh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Năng ư Phật sát, tu tập nhiếp thọ, mãn túc vô lượng đại nguyện. Chỗ này chúng ta nên đặc biệt lưu ý. Sư tư chỉ đạo, anh xem thầy và trò. Thầy rất giống một vị thầy, còn học trò thì sao? Cũng rất giống một học trò. Điều này đáng cho chúng ta noi gương. Chúng ta phải nên học tập. Thầy vừa nghe qua xong liền tán thán rằng thiện tài tức là quá hay. Cách tán thán này bên trong hàm ý vô cùng thâm sâu. Thật tại là nói phàm phu chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng cũng có cơ hội làm Phật. Anh bảo điều này chẳng phải quá hay hay sao? Tây Phương Cực Lạc thế giới là giúp đỡ những chúng sanh này giúp đỡ chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, trong một đời có thể thành Phật. Cho nên thầy của ngài vui mừng tán thán ngài: hôm nay thật là đúng lúc, ông nên nói hết này. Ông hãy đem việc thù thắng trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới của ông, hãy nói với mọi người. Đây là nói cái này, đây là nhóm đồ chúng của Đức Tự Tại Vương Phật. Số học sinh ấy cũng tức là bạn học của Pháp Tạng Tỳ Kheo, hướng về họ để ra báo cáo, khiến cho chúng hoan hỷ, khiến tất cả chúng sanh ai ai nghe qua đều sanh tâm hoan hỷ. Hiện nay có được một đạo tràng thù thắng như vậy, đến chỗ đó để tu học, chẳng có một ai chẳng thành tựu, cũng khiến cho đại chúng nó ở chỗ này, tức là học trò của thế gian Tự Tại Vương, cùng với trước khiến chúng hoan hỷ không giống nhau. Chữ chúng đó có thể nói là tất cả chúng sanh của thập phương thế giới, còn đại chúng ở đây là nói nhóm người trong đại hội này là học trò của thế gian Tự Tại Vương, cũng tức là bạn học của Pháp Tạng Tỳ Kheo, khiến chúng sau khi nghe Pháp được đại thiện lợi. Đại thiện lợi này là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho dục linh thập phương cổ pháp giới chúng sanh đồng nhập Di Đà nhất thừa nguyện hải, tất cả hàm linh đều nhờ vậy mà được độ. Chữ độ này là nói thành Phật, đặc biệt là chỉ cho lục đạo chúng sanh. Vì pháp môn này là người người đều được viên mãn thành Phật, đây gọi là đại thiện lợi. Đây là tuệ dư, tức là ban cho lợi ích chân thật cho chúng sanh. Chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải hết lòng để học tập. Ngày nay sự thành tựu của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã vượt hơn thầy mười phương vô lượng vô biên thế giới, chẳng có một người nào chẳng biết A Di Đà Phật. Còn những người biết đến thế gian Tự Tại Vương, chúng ta nếu chẳng học bộ kinh này thì anh làm sao biết được? Anh chẳng biết được. Độ nổi tiếng của học trò so với ngài còn cao hơn, sự thành công của học trò cũng cao hơn ngài, thầy chẳng có đố kỵ. Nhưng thế gian chúng ta đây thì không thể được. Tuy nói thì rất hay, có câu thành xuất ư lam, nhì thắng ư lam, nhưng thầy thật tình cảm thấy chẳng phải là mùi vị, chẳng giống như vị thầy thế gian Tự Tại Vương này vui sướng cùng cực như vậy. Đối với cậu học trò này thật sự tán thán, thật sự vui mừng. Trong thế gian chúng ta, thầy đố kỵ học trò. Triều nhà Hán có một thí dụ rất nổi tiếng, ông Mã Dung. Mã Dung là một nhà nho lớn của Hán triều. Học trò của ông ta là Trịnh Huyền, tức Trịnh Khương Thành. Trịnh Khương Thành với ông ta làm thầy. Theo ông ta học được 3 năm, đem tất cả của ông ta đều học hết, lại còn vượt hơn ông ấy. Trong lòng ông ta không phục, bèn muốn chỉnh cậu học trò này. Ông dùng phương pháp gì vậy? Ông mua một tay sát thủ. Vì Trịnh Khương Thành phải về nhà, ông mai phục trên đường muốn giết chết hắn ta, cũng tức là không muốn học trò tương lai trội hơn mình. Trịnh Khương Thành quá thông minh, hắn sớm đã dự liệu rồi. Hắn rất lợi hại, thủ đoạn của vị thầy cũng cao minh. Trịnh Khương Thành về nhà rồi, vị thầy dẫn chúng bạn học khác đến 10 dặm trường đình để tiễn hắn ta. Thầy dẫn đám học trò đến tiễn đưa. Tiễn đưa như thế nào? Mỗi người kính rượu cho hắn, dụng ý phục rượu cho hắn say. Nhưng Trịnh Khương Thành tủ lượng rất lớn, mỗi người kính 3 ly rượu, hắn đã uống hết 300 ly. Thời xưa chúng ta có câu chuyện cổ điển 300 ly là từ đây mà có. Câu chuyện của Trịnh Khương Thành quá là sự thật. hắn đã uống hết 300 ly, không những chẳng say, mà những lễ tiết nhỏ nhặt đều chẳng mất. Hắn tò ta biết rõ, hắn đi đến nửa đường thì chuyển sang đường khác, từ tiểu lộ mà chuồn mất. Vị thầy này chẳng khoan dung học trò. Thí dụ này từ xưa đến nay thì rất nhiều. Chỗ này chúng ta thấy vị thầy này là bội phục ngay. Ông ta đối với thành tích của học trò tán thán, hoan hỷ, mà lại còn bảo tất cả học trò của mình phải theo hắn để học. Điều này rất hiếm có. Còn trong Phật môn chúng ta xưa kia thấy được vào đời nhà Đường, Lục Tổ, Huệ Năng đại sư, ngài ở trong đội thợ săn trốn hết 15 năm. Sau khi trở ra tại Quảng Châu hiện nay, ngài gặp được ngài Ấn Tông. Ấn Tông thiệt là phi thường. Ấn Tông năm đó là thủ lãnh Phật giáo phương Nam, đồ chúng rất là đông. Ấn Tông biết được ngài là Lục Tổ đắc pháp ở Hoàng Mai, bèn thí pháp cho ngài. Cho nên Ấn Tông là vị thế độ sư của Huệ Năng đại sư. Xuất gia là do ngài Ấn Tông thế độ. Sau khi Ấn Tông thế độ cho ngài thì là đồ đệ của Ấn Tông. Xong đồ đệ đã khai ngộ, đã minh tâm kiến tánh, đã đắc đạo rồi mà chính mình thì vẫn chưa xong, quay đầu trở lại để bái Lục Tổ làm thầy. Đây chẳng phải là người bình thường có thể làm nổi. Quay đầu trở lại bái đồ đệ làm thầy, đây đều là người phi thường, chẳng phải người thông thường có thể làm được. Thân phận giá trị của Lục Tổ tức khắc trở nên cao, tất cả những đồ chúng của Ấn Tông thấy đều quy y Lục Tổ. Anh xem tâm lượng của ngài, Ấn Tông nào phải là người phàm. Người phàm làm sao có thể được tâm lượng này, đem đạo tràng nhường cho anh, đồ chúng tất cả đều nhường cho anh, còn mình thì đi làm học trò. Điều này thật tại mà nói đều là Phật Bồ Tát đến thị hiện. Phàm phu không thể nào có cái tâm lượng lớn như vậy. Cho nên ở những chỗ này chúng ta phải chú ý, chúng ta phải học tập trong tâm thật sự có thể kính ngưỡng đạo đức, tôn trọng thiền năng, phải có thể khiêm nhường cầu học thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp của mình. Cho nên chúng ta đọc đến phần kinh văn này cảm xúc cũng sẽ rất nhiều. Năng ư Phật sát, Phật sát này tức là cực lạc tịnh độ, tu tập nhiếp thọ. Tu tập đây là chỉ cho tất cả những người niệm Phật vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới cái đạo tràng này để tu học. Còn nhiếp thọ đây là chỉ pháp tạng tỳ kheo là A Di Đà Phật hiện nay. A Di Đà Phật từ bi nhiếp thọ những đại chúng này mãn túc vô lượng đại nguyện. Vậy thì điều này chứng minh tất cả Như Lai đều hoan hỷ gia trì cho pháp tạng. Thế gian tự tại vương như vậy, một vị Phật đối đãi pháp tạng Bồ Tát như vậy, thì chúng ta có thể liên tưởng đến tất cả chư Phật nhất định cùng thế gian tự tại vương Phật như nhau, đều xưng tán pháp tạng, gia trì cho pháp tạng, đều phải hộ trì ngài. Cho nên A Di Đà Phật biến thành trung tâm của tất cả chư Phật Như Lai, giống như những vì sao bao quanh mặt trăng, mọi người đều đến ủng hộ ngài, đều đến để thành tựu cho ngài. Thành tựu cho ngài tức là thành tựu chính mình, tự tha không hai. Xin lại xem phần phía dưới phẩm kinh văn này. Phẩm kinh văn phía dưới là trung tâm của toàn kinh, tinh hoa của toàn kinh, là A Di Đà Phật tự nói ra. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyển nói trở lại, chuyển thuật lại thì đồng như Phật tự tại tự nói chẳng khác. phát đại thệ nguyện đại lục. Đây tức là 48 nguyện trứ danh. Nguyện văn điều mục nhiều ít ngũ kinh khác nhau, tức là năm thứ dịch bản nguyên thủy khác nhau. Có những bản dịch trong đó là 24 nguyện, có hai loại dịch bản là 24 nguyện, có hai loại dịch bản là 48 nguyện, còn có một dịch bản là 36 nguyện. Điều mục này nhiều ít khác nhau, nhưng bên trong nội dung đại đệ chẳng có sai biệt bao nhiêu. Nội dung đại đệ là tương đồng, cũng tức là có lúc thì hai nguyện, ba nguyện hợp thành một nguyện, có cái thì một nguyện chuyển ra thành hai, ba nguyện. Cho nên điều mục của nó khác nhau. Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập phẩm kinh này đã tốn nhiều khổ tâm. Chúng ta nơi trong phần tựa của ông Mai Quang Hy thấy được đoạn kinh văn này là lão cư sĩ Hạ Liên Cư và Mai Quang Hy, còn có sư phụ của họ, tổng cộng là ba người, đã dùng thời gian là 3 tháng để hội tập đoạn này. Do đây có thể biết đoạn kinh văn này họ rất đặc biệt coi trọng, bởi vì đây là Tịnh Tông, có thể nói là cái y cứ nguyên thể quyết định không thể khinh xuất xem thường. Hội tập đoạn này đại phần là 24, là lấy 24 làm cương, lấy 48 làm mục, mỗi một nguyện phía sau chú đó là 48. Đây tức là 24 cùng 48 tất cả đều bảo trì lấy, làm cho bản la diện mục của năm bản dịch nguyên thủy này ở chỗ này tất cả thể đều có thể hiển thị ra. Đây là hội tập được hay, đích thật là rất dụng tâm. Pháp Tạng Bạch Ngôn Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát. Trên thực tế, lúc này Ngài Pháp Tạng đã thành Phật rồi, tức là A Di Đà Phật, đứng trước mặt Thầy vẫn là thân phận đệ tử. Ngài nói, Bạch Phật Ngôn Duy Nguyện Thế Tôn, đây là lỗi kính xưng đối với Thầy. Đại Từ Thính Sát, chữ sát này tức là quán sát, nếu như có chỗ nào sai thì phải thỉnh Thầy chỉ giáo sửa lại, có mang ý nghĩa này. Phía dưới đây là đoạn thứ nhất, chúng ta tính đoạn, đây là 24 đoạn, 24 nguyện. Phía dưới tiểu mục này là 48 nguyện. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức căn nghiêm. Đến chỗ này là một đoạn, đoạn này là tổng thuyết, nội dung thì là bao quát 48 nguyện của toàn bộ. Đây là tổng thuyết. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng tức là Ngài đã viên mãn thành Phật rồi. Thành chánh giác dĩ, thành chánh giác dĩ, Ngài đã viên mãn thành Phật rồi. Sở cư Phật sát, nơi sát độ của Ngài cư trú, tức là cực lạc thế giới. Nơi sát độ này, nguyện vọng của Ngài là nhất định phải cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Vì đây là ở phía trước, Ngài ở trước mặt Thầy tỏ rõ nguyện vọng của Ngài nhất định phải thắng hơn chư Phật quốc độ, bởi vì tất cả chư Phật quốc độ đều có khiếm khuyết, còn chỗ này của Ngài chẳng có khiếm khuyết, đây thì thắng hơn chư Phật quốc độ rồi. Còn công đức trang nghiêm đương nhiên quá nhiều quá nhiều. Loại công đức nào cho là đệ nhất trang nghiêm? Đó tức là mười niệm tất sanh, bất thối thành Phật. Cái này đích thật là đệ nhất công đức trang nghiêm, bởi vì trong tất cả chư Phật sát độ đều chẳng có, mà Ngài thì có. Cho nên là bất khả tư nghị. Công đức trang nghiêm là đặc biệt chỉ cho một sự việc này. Điều này tức là trong 48 nguyện là nguyện thứ 18. Chúng ta lại xem tiếp phía dưới. Đây là trong 48 nguyện, hai nguyện phía trước. Nguyện thứ nhất là quốc vô ác đạo. Tất cả chư Phật sát độ đều có ác đạo, còn ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có tam ác đạo. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi, nhuyễn động chi loại. Đây là nguyện thứ nhất trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất chẳng có tam ác đạo. Thông thường mà nói, ác nghiệp chưa liễu tận thì thiện nghiệp đã thành thục, có thể sanh vào tam thiện đạo. Như trạng huống của chúng ta hiện nay đều là như vậy. Nhưng phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc, cho nên tam thiện đạo chẳng cứu cánh. Vẫn còn một việc chúng ta cần phải cảnh giác đến. Rất nhiều người bởi vì hưởng phước mà tạo ác nghiệp, cái đó thì đọa lại càng nhanh, đọa càng thê thảm. Những thứ này đều là chân tướng sự thật, không thể không đề cao cảnh giác. Người thế gian ai lại chẳng hưởng phước báo? Nào có biết trong phước chôn giấu cái họa hại vô lượng. Những người chẳng có phước báo, những người rất nghèo khổ, cố nhiên là rất phiền não. Anh muốn tạo ác nghiệp cũng tạo chẳng thành. Nói một cách khác, một đời này anh chỉ là đang thọ báo, anh rất chẳng dễ dàng tạo tội nghiệp trọng đại. Vậy nói một cách khác, kiếp sau anh sẽ không đọa lạc. Người hướng phước thì khác hẳn. Chúng ta chẳng cần nói việc khác, những người nghèo khổ hiện nay tiêu chuẩn cuộc sống được nâng cao cùng khắp. Như cỡ lứa tuổi của tôi đây, lúc còn bé sống dưới thôn quê, ăn toàn là rau cải, ăn thịt rất ít, đại khái đều là mùng một ngày rằm mới mua được thịt, gặp ngày lễ và Tết mới có được một bữa ăn đàng hoàng, ngày thường chẳng có ăn. Nói một cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì rất ít, chẳng có cơ hội. Còn người giàu có mỗi ngày đều gà vịt cá thịt, món nghiệp nợ này thì phải trả đấy, trả không hết. Chúng ta nhìn thấy họ rất hâm mộ, nhưng đến sau này khi tính sổ nợ, khi quả báo hiện tiền mới biết được, ôi chao, họ chẳng bằng chúng ta, sánh với chúng ta kém quá xa. Nhân quả không ba đời, những chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Địa ngục là do cái ác báo, do tạo tác thượng phẩm thập ác chỗ cảm được. Ngã quỷ là trung phẩm thập ác, súc sanh là hạ phẩm thập ác. Có những kinh Phật nói với chúng ta, tham sân si chỗ chiêu cảm được, sân giận đọa địa ngục, bỏng sẻn tham lam là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Tham sân si tam độc phiền não cảm được là tam đồ khổ báo. Tây phương thế giới chẳng có tam ác đạo, nói một cách khác, chẳng có người tạo ác nghiệp, chẳng có phiền não của tham sân si, chẳng có nhân, nên họ chẳng có quả báo. Mỗi một người vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới, công phu niệm Phật đắc lực rồi, có thể đem tham sân si đè xuống. Tuy chẳng đoạn được, nhưng có khả năng đè xuống. Tôi tự mình có khả năng đè được. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật lực vừa gia trì, thì họ đoạn dứt ngay. Cho nên liền được nhất tâm là sự việc như vậy. Ưu tiên này chiếm được rất lớn. Học các pháp môn khác, việc đoạn phiền não phải hoàn toàn nhờ vào chính mình. Nay thì chúng ta chỉ cần đè một nửa, còn nửa kia Phật giúp đỡ, thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Ưu tiên này chiếm được rất nhiều, rất nhiều. Vậy xem tiếp một đoạn phần dưới. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập diệm ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đà la tam miệu tam bồ đề, bất phục canh đọa ác thú. Đây là nguyện thứ hai của 48 nguyện. Nguyện thứ hai, bất đọa ác đạo nguyện, sở hữu tất cả chúng sanh. Đây là chỉ cho trong lục đạo, cùng với Diêm Ma La giới. Diêm Ma La đây tức là vua Diêm La, chúng ta gọi đây là thập điện Diêm Vương, vì ngũ điện Diêm Vương của đại ngũ điện rất là lợi hại. Diêm La Vương, Diêm La Vương đại ngũ điện cũng gọi là Bình Đẳng Vương. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có giới thiệu, có nói rõ ngài là quản lý địa ngục, ngài là trông coi địa ngục. Diêm La Vương là trông coi địa ngục. Trong tam ác đạo, đặc biệt là chỉ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ác đạo chúng sanh, ác nghiệp tập khí nặng nhất. Nếu họ có thể niệm Phật, nghe đến pháp môn này, một lòng xưng niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, cũng được vãng sanh. Cho nên pháp môn này chỉ cần đủ ba điều kiện: anh thật tin, tin có A Di Đà Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin niệm Phật nhất định có thể được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Anh thật tin, chẳng hoài nghi, thật sự muốn đi, đây là nguyện. Thật sự muốn đi, thật sự muốn đi, tức là chỗ này, tất cả phải buông xuống. Một mặt muốn đi đến đó, một mặt khác lại chẳng buông được, đó là giả, chẳng phải. Thật muốn thì nhất định tất cả đều buông xuống. Thân tâm thế giới, tất cả buông xuống. Trong tâm chẳng còn quái ngại nữa. Đây mới gọi là thật muốn đi, tất cả đã buông xuống hết, thì quyết định được sanh. A Di Đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn anh. Chúng ta ở đây vừa phát tâm thì ngài biết ngay, A Di Đà Phật hiểu ngay. Cái duyên của chúng ta bên này thành thục rồi thì ngài đến tiếp dẫn. Khi thọ mạng chúng ta đến thì Phật đến tiếp dẫn, đến bên đó tiếp nhận sự giáo hóa của A Di Đà Phật. Thọ ngã pháp hóa, pháp là phương pháp giáo dục giáo học, đem ác nghiệp tập khí của chúng ta đều hóa trừ hết, hóa thành công đức vô lượng, tất thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đầy tức là thành Phật rồi. Đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp thọ sự giáo hóa của A Di Đà Phật, nhất định là thành Phật, thành cứu cánh viên mãn Phật. Trong quá trình tu học này, quyết định sẽ chẳng đọa ác đạo nữa, bởi vì trong đời quá khứ có những ác tập khí này. Giả như chẳng phải ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tu hành có tiếng có thối, việc thối chuyện này rất có thể lại thối đến tam ác đạo đi mất. Những thí dụ này thì là quá nhiều, quá nhiều. Đây là nói thập phương thế giới tu hành có khiếm khuyết, tức là nó có thối trọa. Còn Tây Phương thế giới chẳng có thối chuyển, không thối chuyển. tuyệt đối sẽ không rơi vào tam ác đạo nữa. Chúng ta đã làm tội nghiệp cực nặng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy yên tâm. Một nguyện này của A Di Đà Phật là bảo chứng, bảo đảm anh sẽ chẳng rơi vào ác đạo nữa. Đắc thị nguyện nãi tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thường chánh giác. Nguyện này của tôi phải mãn, thực hiện rồi thì tôi thành Phật. Giả như cái nguyện này của tôi phát đó chẳng thể thực hiện, chẳng thể viên mãn, thì tôi thề chẳng thành Phật. Vì hiện nay Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật đã 10 kiếp rồi, nguyện của ngài toàn bộ đã thực hiện, toàn bộ thực hiện rồi. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là chân thật bất hư. Vậy giờ đây có thể thấy bổn nguyện của A Di Đà Phật, bổn tâm của A Di Đà Phật thật sự là niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật. Đây là nguyện vọng của ngài. Một nguyện này của ngài vượt qua chư Phật, và là ngài thật sự đã làm được. Nguyện vọng này thật đã được thực hiện. Vấn đề là chúng sanh có tin hay không, có chịu phát nguyện cầu sanh hay không. Chẳng phải Phật A Di Đà chẳng có khả năng, vấn đề là ở chính chúng ta có chịu hay không. Không chịu thì sao? Đó tức là chính chúng ta có chướng ngại, không chịu tức là chướng ngại vậy. Nếu như anh hỏi chướng ngại gì đây, anh chẳng mong muốn đây là chướng ngại. Khi ưng chịu thì chướng ngại không còn nữa. Ai chịu niệm Phật thì người đó được vãng sanh. Pháp môn này là pháp môn bình đẳng mà. Bất luận anh là tu học đại thừa tiểu thừa, bất luận anh là tạo ác tạo thiện, chẳng có quan hệ. Chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý, thật sự chịu niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì người người đều được sanh. Đây là thật sự bất khả tư nghị, công đức đệ nhất hy hữu. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới sở hữu chúng sanh lệnh sanh ngã sát. Giai chân tử ma chân kim sắc thân. Chúng ta nơi một đoạn này, trong đoạn này có ba nguyện, chúng ta vẫn phải từng nguyện một mà xem, như vậy sau ra sẽ rõ ràng hơn. Đây là nguyện thứ nhất là kim sắc thân nguyện. Chúng ta ở chỗ này phải đặc biệt lưu ý, nó nói về mười phương thế giới tất cả chúng sanh, trong này chẳng có lựa chọn. Mười phương thế giới tất cả chúng sanh đương nhiên bao gồm chúng ta trong đó. Chẳng có nói ta bà thế giới, chúng sanh trên trái đất này là ngoại lệ. Chẳng có cách nói như vậy. Đó là chẳng có cách nói như vậy thì là gồm cả trong đó. Phật Tỳ Lô Giá Na thế giới, Hoa Tạng cũng ở trong đó. Bởi vì ngài chẳng có nói Phật Tỳ Lô Giá Na thế giới Hoa Tạng là ở ngoài. Ngài chẳng có cách nói này. Vậy có thể thấy được tất cả chư Phật sát độ đều bao gồm trong đó. Cho nên ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng được vãng sanh. Cho nên những chữ này chúng ta phải xem cho rõ ràng mới biết được nguyện của ngài quả thật là vĩ đại. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng chỗ có được là bình đẳng, đều đầy đủ, người người đều là tử ma chân kim sắc thân. Chữ ma này ý nghĩa của thời xưa là chỉ cho vàng ròng, chẳng có một tơ hào cặn bã, nó là tinh kim. Đây là nói về sắc thân. Đây là cái thân thể của chúng ta khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hãy nhìn xem cái thân thể hiện nay của chúng ta. Thân thể này vô cùng yếu mềm. Nhục thân rất yếu mềm. Vừa gặp phải một cơn gió lạnh tí ti thì ngã bệnh rồi, chẳng đứng lên nổi. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng đều là kim thân, thể chất của họ là thuần kim thân. Tam thập nhị chủng đại trưởng phu tướng. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến nơi thế giới này của chúng ta. Bởi vì thế giới này của chúng ta, con người tâm lượng rất nhỏ hẹp, nói 32 tướng, 80 thứ đẹp, tướng hảo, đó thì là đến chỗ cứu cánh viên mãn rồi, còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn nữa thì vô phương tưởng tượng nổi. Kỳ thật là không chỉ bấy nhiêu đó. Kỳ thật chúng ta trong Đại Kinh thấy được, thân Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo của chúng ta cùng với Phật A Di Đà là một khuôn một mẫu vậy, đoan chính, tịnh khiết, tất đồng nhất loại. Câu này phải ghi chặt vào lòng. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có hai thứ tướng mạo. Anh thử xem hiện nay đạo tràng chúng ta, mọi người ngồi chung một nơi, mỗi người một tướng mạo đều khác nhau. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù người nhiều hơn đi nữa, cũng chỉ có một tướng mạo.